Diệt Ngộ nói tiếp sau khi kể chuyện về thiền mà Ngài than là theo tịnh thì sẽ hơn thiền. Ngài trích câu của Ngài Vĩnh Minh Đại Sư ra: có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người thì 9 người bị say đường, mà không có thiền nhưng nếu có tịnh độ thì vạn người tu thì vạn người đều đến được, đều đi được về đó. Ngài tán thán cái câu nói đó là câu nói thâm thiết nhất. Đó là đoạn chúng ta nghe qua giữa tịnh và thiền. Bây giờ Ngài nói tiếp: tối sơ mê chân khởi vọng, tắc viết nhất niệm vọng động. Tức là ban đầu hết thì do không thấy ra cái chân lý, thấy ra cái chân tướng sự thật gọi là mê chân, không thấy tức là mê, cho nên khởi lên cái vọng. Không thấy không có nghĩa là nó đứng yên một chỗ, mà nó không thấy thì tự nhiên nó thành vọng, là nó khởi vọng. Tắc viết nhất niệm vọng động, thành ra mới nói như là trong Phật giáo thường nói là một niệm mình vọng động, tức là tâm mình nó động lên, và nó động ở trong một cái thời gian rất ngắn gọi là một niệm. Mạt hậu phản vọng quy chân, đó là lúc đầu tiên hết. Thì thông thường trong đạo Phật nói đầu tiên hết từ đâu mà nó có ra tất cả, thì đầu tiên hết nó là ở nơi cái chỗ một niệm vọng động. Cuối cùng thì đi ngược với cái vọng mà quay trở về với cái chân. Thì tắc viết thì nói nó là nhất niệm tương ứng. Thành ra mấy câu thành ngữ nhất niệm vọng động là nói cái gốc khởi ra tất cả cái thế giới, muôn loài luân hồi đau khổ. Rồi khi mà mình tu tập á, mà mình tương ưng được với chân lý thì gọi là nhất niệm tương ưng, là quay trở về với chân. Thị tắc thì như vậy, khởi vọng chi hậu, và sau khi mình khởi lên cái vọng, quy chân chi tiền, và trước khi mình quay trở về với cái chân, cánh hữu hà pháp, thì có pháp gì đây, có pháp gì nữa đây? Mà năng ngoại thử nhất niệm hổ, mà có thể ở ngoài một cái niệm này. Bây giờ cái con đường của Đức Phật gì về con người mình, nói chung là về muôn loài. Đức Phật nói pháp ra, pháp Phật nó bao trùm hết toàn thể cái cuộc sống của mình, cái sự thật của mình, mình từ đâu tới, rồi mình sẽ đi về đâu, và có cái chỗ nào là cái chỗ mà nó chấm dứt cái có này của mình không. Thì đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật nói cho mình biết. Mình có, hiện giờ mình có là cái gì có. Mình có một cái thân, mình có một cái tâm thức, có những cái cảm giác, cái suy nghĩ. Mình mang cái thân con người. Đó là những gì mình có. Những cái đó từ đâu ra? Thì ở đây giải thích là những cái đó từ một niệm vọng động mà nó có ra. Tuy nhiên là mình nói là tôi có là do cha mẹ tôi sinh ra tôi. Đó. Nhưng mà cha mẹ mình cũng từ một niệm vọng động đó mà mới có. Rồi mình cũng do từ một niệm vọng động đó mà mới vào bào thai của mẹ. Thành ra gốc gác của mình á, nó phải nơi cha mẹ đó, mà gốc gác của mình nó từ một niệm vọng động, mà chính gốc gác của cha mẹ cũng từ một niệm vọng động. Một niệm vọng á, thì là tự nhiên nó ra tất cả. Mấy kỳ trước mình đã nghe, đã nói là tâm mình phải có cảnh đó. Mà Đức Phật đã thấy hết những cái cảnh. Mà cảnh á, thì phần nhiều á, ngoài cái cảnh của Thánh ra á, thì cảnh nó là thuộc về vọng. Nên khi giác ngộ, Đức Phật quan sát hết tất cả chúng sinh, từ những con trùng đi chăng nữa đó, cho đến con kiến, cho đến con chim, con cá, con gì, cho đến muôn loài, cho đến cõi trời. Cái trí giác như vậy kêu là giác ngộ. Nó thấy hết rằng là những cái loài như vậy á, tâm thức nó như thế nào, cảnh của nó như thế nào. Thì Đức Phật mới thấy là tất cả những cái cảnh đó á, nó làm, nó trói cột cái tâm nó, và những cái tâm nó phải chịu thuận theo những cái cảnh đó để nó mang những cái thân thích ứng như vậy. Mà cái gốc ở bên trong của cái tâm nó chỉ có là vọng. Do một cái niệm vọng động một cái thì cái cảnh nó hiện, cảnh nó hiện với cái cảnh nó cột ràng cái tâm lại. Cái tâm nó phải chạy theo cái cảnh, nó phải thành cái cảnh đó. Cho nên mấy đoạn trước này đã nói là vì vậy cho nên nếu mà mình lập ra một cái cảnh của Phật, của tịnh độ thì cái tâm của mình nó sẽ thể nhập vào cõi Phật và nó trở về với cái chân. Bởi vì Phật từ đâu ra? Phật từ cái chỗ mà vọng nhưng mà quay trở về với cái chân. Thấy ra được cái chân mà quay trở về với cái sự thật thì Phật mới thoát ra được tất cả những cái cõi, cái cảnh giới của vọng, từ địa ngục lên đến cõi trời. Do đó cho nên Phật biết cái gốc gác của hữu tình, và Phật biết biết gốc gác có nghĩa là biết đến cái chỗ cứu cánh của hữu tình. Gốc gác là như thế, là cứu cánh là như vậy. Gốc gác là do động, mà cứu cánh để chấm dứt thì là chấm dứt cái động, tức là trở về cái chân. Ngoài ra nữa, ở đây nói như vậy là trong Phật giáo, ở trong giáo lý về tâm thức này, nó cho mình thấy là Phật giáo nói lên cái gốc gác của mình. Xưa nay mình cứ nghĩ mình có cha mẹ đó, mình theo cái lý lịch của xã hội của mình thì mình nghĩ mình là cái con người như vậy. Nhưng mà Đạo Phật cho mình hay là không, trước khi mình sinh ra đời mình là cái gì, và vì sau này mình chết rồi mình đi đâu. Đó, cái khoảng giữa này á, mình muốn nhận mình là gì cũng biết, nhưng mà trước đó và sau đó còn nữa. Thì như vậy á, thì mình biết rằng là sau khi mình chết đi á, mình lại đi vào trong cái luân hồi đầu thai và mình lại mang một cái thân nữa. Mà cái lý do là gì? Tại sao cái này chết rồi nó không hết đi? Lý do là bởi vì cái tâm vọng của mình nó chưa có chấm dứt. Nó chưa quay về cái chân. Thành ra nó tiếp tục, nó lại tạo nghiệp theo cảnh như vậy, chuyển biến đi. Cho nên đó, ở đây mới nói cái câu nữa, là trong cái khoảng giữa đó, cho đến bao giờ mà mình muốn cái đó nó không còn nữa, mình muốn tất cả cái vọng mà nó cứ thay đổi, nó cứ biến chuyển, nó cứ đưa mình đi vào đời sống này, đời sống khác, là một con người A, rồi con người B, người C, rồi nó cứ thay đổi như vậy. Đó, mình muốn nó chấm dứt cái đó thì mình phải quay về với cái chân. Quay về cái chân thì tất cả mấy cái đó nó sẽ không còn nữa. Thì giữa cái khoảng mà từ cái khởi vọng và cho đến cái lúc trước khi mà quay về được với cái chân, cái khoảng giữa đó đó luôn luôn tất cả những cái gì nó có, nó chỉ ở trong cái niệm của mình thôi. Thầy nói đó. Thì ở đây mình mới thấy rằng là cái ý nghĩa mà về tâm khởi vọng này và tâm tạo tất cả này, đó là một cái Đức Phật cho con người ta biết rõ thực ra gốc gác của người ta nó từ đâu. Bây giờ ngay đây mình đang có cái tâm, cái niệm của mình mà nó giác một cái, coi như mọi điều nó được giải quyết hết. Cái niệm của mình mà chưa giác, nó còn vọng thì mình còn tiếp tục nữa. Nó tiếp tục sẽ là người này, sẽ là người kia, đôi khi có thể đọa xuống địa ngục, có thể vào trong súc sinh, khi có thể sinh cõi trời. Nó tiếp tục như vậy. Mà nó luôn luôn nó là ở nơi cái niệm này. Cái niệm ngay bây giờ đây đang nó sẽ quyết định. Cho nên pháp nào cũng ra khỏi cái niệm nó. Thì cố cho nên nhất niệm ngộ, một niệm mà ngộ tùy tịnh duyên. Tùy theo cái duyên thanh tịnh, tức Phật pháp giới, thì tức đó là cảnh giới của Phật, thuộc về pháp của Phật. Nếu mà một niệm mà mê thì sẽ tùy theo cái duyên nhiễm, tức cửu pháp giới, thì nó chính là cảnh giới của chín cái pháp giới kia. Biết là đến là thành văn duyên giác Bồ Tát vẫn bị coi là chưa có giác, cho nên vẫn kể vào mê. Cộng với sáu cõi luân hồi nữa, ba cõi thánh mà chưa có giác hoàn toàn nữa, gọi là chín pháp giới. Thập phương hư không thì thử nhất niệm mê muội. Mười phương hư không mà mình thấy, mình nói vũ trụ bao la này nọ, cái bao la đó là nói cho cái khoảng không gian. Nếu cái không gian đó nó không có bao la thì các hành tinh nó đâu có nhiều. Cho nên nói thập phương hư không là nói cho khoảng không gian đó. Thị thử nhất niệm mê muội, nó chính là một cái niệm mê muội. Một cái niệm mê muội của mình thì tự nhiên nó ra thế giới bao la không cùng tận như vậy. Nhất thiết quốc độ, tất cả các quốc độ, tức bây giờ mình nói theo ngày nay là tất cả những hành tinh ở trong đó. Thị thử nhất niệm chừng ngưng, thì chỉ là một cái niệm của mình mà nó lắng trong xuống, nó lắng ngưng lại. Tứ sinh chính báo, thị thử nhất niệm thanh tịnh, là thử nhất niệm tình tưởng hợp ly. Thì chính báo của bốn loài sinh là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Chúng sinh sinh ra bằng bốn cách, bằng bào thai, bằng trứng, bằng hóa sinh hay bằng thấp sinh, bằng thấp. Thì để lấy cái chính báo của mình, tức là lấy cái thân của mình, nó cũng chỉ là một niệm mà tình tưởng hợp ly, hợp rồi ly vậy thôi. Tình tưởng tức ý như là nói cho trung ấm của mình khởi lên một cái tâm niệm, rồi gặp cái tâm tưởng của cha mẹ, phối hợp với nhau, hợp lại với nhau, nó mới thành nhập thai. Thì hợp chỗ nào thì vào chỗ đó, không hợp chỗ nào thì lìa khỏi chỗ đó. Bây giờ nói đến y báo là tứ đại y báo. Y báo là cái thế giới, cảnh giới mà mình sinh vào đó, nó chỉ bằng tứ đại: thị thử nhất niệm, động tĩnh vi thuận. Nó cũng chỉ là một niệm này, hoặc động hoặc tĩnh, rồi vi thuận theo động tĩnh đó thôi. Thì một niệm của mình nó động như vậy hoặc nó tĩnh mà, thì lúc bây giờ hoặc nó vi thuận theo cái động tĩnh đó đó. Nếu động thì nó có thể thành những cảnh giới ở dưới, nếu tĩnh thì thành cảnh giới trời ở trên. Duy y thử niệm, đó là chỉ có dựa trên cái niệm này biến hiện chư pháp, mà biến hiện ra các pháp. Ly thử niệm ngoại, lìa ngoài cái niệm này vô pháp cả đắc, không có pháp nào có được hết. Ở đây là một sự phân tích nhận xét của tổ triệt ngộ về vấn đề duy tâm sở tạng. Tức là trong Đại Thừa thường nói tất cả do tâm tạo. Nhưng bây giờ ngài nhận xét để biết là tâm đó là tâm nào. Tâm nào tạo? Tâm này là tâm ngay trong một niệm. Ngay trong một niệm mà không tạo thì nhiều niệm sẽ không tạo. Thường thường mình nói chữ tâm là mình nói mà tâm, người ta thường nói là đôi khi dịch tiếng Việt là cõi lòng, đôi khi còn nói là tính tình. Đôi khi mình nói một người mà người đó tâm không có tốt, tức là mình nói những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ của người đó và những cái hướng của tâm của người đó, nó chỉ cầu lợi cho mình, nó không có nghĩ đến người khác. Đó là những cái suy nghĩ, cái tâm tưởng, cái lập trường về lợi hại. Mình gom cái đó lại, mình kêu là tâm người đó, nói tâm người đó không tốt. Nhưng mà cái chữ tâm đó, nó đã nói, nó nói cho rất nhiều cái niệm nó hợp lại. Cái không tốt, cái vọng của người đó, nó trong từng một niệm một. Tại vì đối với Đạo Phật, tâm nó không phải là một cái khối, một cái khối mà ù lì, mà như nhất, một cái khối hợp nhất, không có phân chia được. Mà tâm á, nó là rất nhiều cái niệm nó hợp lại, nó mới thành tâm. Và mỗi một cái niệm như vậy á, nó đều có cảnh, nó đều có cảnh của nó hết. Mà trong mỗi một cái niệm, nó cái cảnh nó hiện lên, nó không có nhận được chân lý của cái cảnh đó, là bắt đầu nó động, là nó bắt đầu nó có tham sân si ở trong nó. Cho nên nhiều cái niệm nó hợp lại thì nó thành ra một cái tâm của một con người, một cái sự nhận định suy nghĩ của một con người. Và nhận định đó nó sẽ xấu, suy nghĩ nó sẽ xấu nếu trong từng niệm một nó xấu. Mà ở đây không những nói về tâm tính mà còn nói lên cái ý nghĩa y báo, chính báo của mình không ra ngoài khỏi tâm niệm của mình. Thành ra xưa nay mình nghe câu nói ở trong kinh Hoa Nghiêm và trong các kinh khác, thì giờ tổ triệt ngộ mới phân tích nó ra từng niệm như vậy. Và nói rằng là tất cả những cái đó nó khởi sinh lên, không cùng tận. Tức là mình sẽ có một cái thân, mình sẽ có đồng loại, mình sẽ suy nghĩ tốt hay xấu gì đó, Người ta sẽ nói mình có tâm tốt, tâm xấu gì đó. Nó cứ tiếp tục như vậy. Mà không bao giờ nó chấm dứt. Cho đến bao giờ chấm dứt, bao giờ mình quay trở về với cái chân. Để quay trở về với chân lý thì tất cả cái đó nó chấm dứt. Còn không quay trở về cái chân lý là tiếp tục. Mà tại sao nó cứ tiếp tục? Bởi vì trong từng địa ngục của mình nó vọng động. Cho nên cái bắt đầu là vọng động, cái kết thúc là cái quy chân. Trong khoảng giữa đó, tất cả những cái gì nó có, cho đến mặt đất xung quanh mình, thế giới xung quanh mình, hư không giới xung quanh mình, cho đến các loài, cho đến bản thân của mình, nó đều từ một niệm vậy mà ra. Đó là mình thấy này, Triền Ngộ phân tích để cho mình thấy rõ ý nghĩa của duy tâm đó. Ngoài một điểm đó không có pháp nào mà có thể có được. Nguyên thử nhất điểm, bổn thị pháp giới. Vốn một cái niệm này á, vốn nó là pháp giới. Pháp giới có nghĩa nó là bản tính của pháp, của các pháp. Nó khởi lên tất cả, cho nên nó là cái thể tính của tất cả các pháp. Ngoài nó không có pháp nào hết. Chỉ nơi nó khởi lên thôi. Cho nên nó vốn là pháp giới. Tùng duyên di khởi. Nó tùy theo duyên mà khởi. Duyên lại vô tự tính. Thì bây giờ mình muốn tìm ra cái gốc gác của đời sống này. Mà xưa nay cũng có nhiều người nói với mình gốc gác của đời sống. Có những người ta nói là tạo hóa sinh ra tất cả. Thành ra mình có là do tạo hóa. Tạo hóa là gốc gác của mình. Có nhiều tôn giáo nói thượng đế của họ là sinh ra tất cả, cho đấy là gốc gác của mình. Những cái tín ngưỡng của một cái dân gian, của một cái dân tộc hay là của một cái bộ lạc nào đó, họ nói cái thủy tổ của họ tức là gốc gác của họ. Thủy là cái lúc bắt đầu, cái lúc bắt đầu mà sinh ra họ, mà cái người đó là tổ, nên kêu là thủy tổ của họ. Nó nói, và thông thường thì con người mình thấy mình là người, cho nên mình nghĩ đến cái gốc của mình, bao giờ mình cũng nghĩ là một con người. Cho nên dù nói thượng đế đi chăng nữa, mình cũng nghĩ là hình ảnh một con người, có mắt, tai, mũi, lưỡi giống như mình đó. Ở bên Ấn Độ, người ta nghĩ khác nữa. Có nhiều phái ngoại đạo họ nghĩ rằng là cái thời gian nó sinh ra mình, chứ không phải là một hữu tình của con người. Có nhiều phái ngoại đạo nói là cái không gian nó sinh ra mình. Nếu có không gian mình cũng có hiện hữu được. Không có thời gian mình cũng có hiện hữu được. Nhờ có thời gian mà mình hiện hữu, cho nên thời gian sinh ra mình. Đó là những cái phái đó họ nghĩ như vậy. Có nhiều phái họ nói là tự nhiên mình có. Chẳng có nhân duyên đâu, không có gốc gác gì hết. Trước hết đạo Phật đó, không có chấp nhận là tự nhiên có, không nhân mà có. Nhưng đạo Phật nói tất cả những cái nhân, những cái gốc gác của các người khác nói, các tôn giáo khác nói đều sai hết. Mà cái gốc của con người mình, cái gốc của tất cả mọi cái, nó là từ tâm mà ra. Đạo Phật nói dưới sự giác ngộ của Đức Phật, đó là điều đúng nhất. Mà cái gốc đó, thường thường mình nói những cái gốc của mình nghĩ xa xưa, tút tút về quá khứ xa xưa. Trong đạo Phật nói cái gốc mà sinh ra mình là cái tâm mà ngay đây. Mà cái chứng minh là tại sao lại dám nói là cái tâm mà đang có này nó là cái gốc mà sinh ra mình. Cái chứng minh ở trong đạo Phật, Đức Phật chỉ là một phương pháp. đó mà các vị nào mà theo cái phương pháp đó gọi là pháp Phật đó, mà chứng được cái pháp đó, tức là chấm dứt cái tâm vọng của mình, động của mình đi ấy, thì tự nhiên nó không có gì nữa hết. Anh ra biết ngay là cái gốc từ đó mà ra. Nếu mình không chấm dứt được cái tâm này của mình thì nó lại có nữa, và nó còn có nữa. Khi mà các vị nó mà chứng được cái cảnh giới nó thường kêu là các A-la-hán, thì coi như không có tái sinh nữa, tức không có gì có nữa hết. Cho nên nó chứng chứng tỏ đối với các vị đó, sau khi Đức Phật chỉ cho họ, họ chứng nhập vào được cái chỗ đó, họ thấy rõ là đúng là tâm tạo ra tất cả. Thành ra cái tâm này của mình nó còn hoạt động, nó còn chưa có giác thì là còn có nữa. Cho nên gốc là còn gốc, tất cả mọi cái có là nơi nó. Đó, nếu mà chấm dứt được nó đó, mà tất cả không có nữa, thì chứng minh nó chính là gốc của tất cả cái có. Cho nên sự tu tập ở trong đạo Phật, sự chứng ngộ ở trong đạo Phật thấy rõ điều đó. Thì như vậy là mình hiểu cái ý nghĩa duy tâm. Và về phương diện gốc gác, còn về phương diện mà cái tâm niệm của mình đây nó là tất cả thế giới, cái điều đó thì mình thấy rất khó hiểu. Nhưng mà mấy ngày qua đó mình đã nghe tâm là phải có cảnh, cho nên toàn cảnh tức là tâm, toàn tâm tức là cảnh. Tâm không phải là một cái ý nghĩ, không phải là một những cái suy nghĩ ở trong tâm mình, mà là tất cả thế giới. Mà cái tâm mà là tất cả thế giới này là cái tâm thể mà nó là chính là cảnh. Cảnh là xung quanh mình này, cảnh chùa này, đèn này. Cảnh xung quanh mình này, chính là tâm. Cái tâm đó đó, một cái niệm của nó đó, nó mới ra tất cả. Và cái tâm đó nó mới là, nếu mà mình chưa giác á, thì cái tâm nó vẫn còn động, nó vẫn còn vọng, và nó sẽ ra những cái cảnh. Mình chưa giác thì thế nào mình cũng có hành động tạo nghiệp, những cái cảnh đó nó sẽ hiện ra theo cái nghiệp của mình, và nó thành cảnh của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người. Thành ra cái tâm ở đây á, thường lấy thí dụ là tâm mơ. Tâm mơ là tâm nào? Mình ở trong giấc mơ. Hôm trước tôi nằm mơ. Cái này sẵn kể giấc mơ luôn. Mơ có thật. Tức là có nằm mơ thật chứ không phải là nói thí dụ mơ. Trước tôi nằm mơ. Tôi thấy được ở một chỗ đó có một cái vị đó ngồi. Vị đó ngồi. Một vị có vẻ như là một vị cao tăng, một vị tổ sư ngồi. Và tôi thấy có các đệ tử đi theo. Thì lúc đó tự nhiên vào gặp cái thì trong tâm tôi nghĩ đó là ngài Chong Kha Pa, là Tông Khách Ba. Mà xưa nay chưa giờ nghĩ đến ngài một cái cách gì để mà nằm mơ hết ạ. Tôi mới nói các đệ tử là hãy đảnh lễ ngài. Thì các đệ tử đảnh lễ. Thì lúc đó ngài Tông Khách Ba đó mới đứng dậy mới bảo là mọi người đều phải lễ Phật. Thì cái ý nói như là cả chính tôi phải lễ Phật nữa. Thì lúc đó thì ngay khi tôi nghe ngài nói như vậy thì tôi mới đảnh lễ ngài. Rồi sau đó quay lại lễ Phật. Thì tất cả mọi người đều cùng lễ Phật. Thì khi mà lễ Phật như vậy cũng để bàn tay ra, để bàn tay ra. Thì lúc đó ngài đi đến trước đó như là để cái bàn chân ngài vô bàn tay. Nhưng mà chỉ đến đó thôi, chưa có để vô. Chỉ đến đó là mà cái tâm mình thấy nó như vậy. Thì nó chuyển qua một cái cảnh mơ khác. Thì như vậy thì mình thấy là trong giấc mơ mình có mình và mình có suy nghĩ. Những cái suy nghĩ của mình á, thế giờ kể lại mình cũng nói lúc đó tâm của tôi thấy. Mình nói tâm của mình là cái tâm mà ở, là cái người ở trong giấc mơ suy nghĩ. Mình gọi nó là tâm. Nhưng toàn thể cái cảnh xung quanh, như ngài Tông Khách Ba, các đệ tử ở trong một cái chỗ phòng nhỏ nhỏ, tất cả cái cảnh đó nó từ đâu ra? Nó từ tâm mơ ra. Tất cả cảnh đó là tâm mơ. Toàn thể tâm mơ là cảnh đó. Trong cái tâm đó, đó, trong cái trường hợp mà tâm tức cảnh đó, do mình mơ, cái nó hiện cảnh ra. Nó hiện ra một con người mình, nó hiện ra cảnh xung quanh. Và khi nó hiện cảnh rồi ấy, thì cái con người đó của mình nó lại có những cái suy nghĩ của nó đối với cảnh đó. À, nó cũng gọi những cái suy nghĩ đó là tâm của nó. Bây giờ nói là tất cả cảnh do tâm tạo thì nó cảm thấy, nếu nó nghĩ tâm chỉ là những cái suy nghĩ ở trong giấc mơ thì nó thấy không hiểu. Nhưng mà nếu bây giờ là mình thấy rõ cái cảnh của giấc mơ nó chính là tâm mơ, không có tìm đâu ra được một cái tâm mơ ngoài các cảnh đó, mà ở đâu có các cảnh đó tức là có cái tâm mơ đó. Không có cảnh đó không có mơ nữa, mà có mơ thì phải có cảnh. Tâm mơ với cảnh mơ là một. Thành ra cái tâm đó nó là cái tâm mà gồm luôn cả y báo, chính báo. Cái chính báo ở trong giấc mơ nó là con người, mình là thầy đến gặp một vị tổ. Cái đó là cái chính báo. Y báo là những người xung quanh mình tạm nói, và là cái căn phòng xung quanh đó. Đó là y báo. Y báo với chính báo đó, với cả cái tâm mình suy nghĩ ở trong đó, nó đều từ tâm mơ nó ra hết. Cho nên ở trong Đạo Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, thì không phải là cái tâm mình đang suy nghĩ ở trong mình nữa đâu, mà là một cái tâm á, mà cái tâm đó nếu nó vọng á, thì nó sẽ ra cảnh giới không cùng. Mình sẽ có rất nhiều thân tiếp tục sinh tử hoài. Nếu mà tâm nó giác á, thì nó chấm dứt hết. Tức là như mình tỉnh dậy cái hết mơ. Thì bây giờ đây là cái chỗ mình thấy rất đặc biệt, mà mình phải suy nghĩ kỹ, lắng nghe cho kỹ. Thì mình thấy là giữa cái tâm mơ và giữa cái tâm suy nghĩ ở trong giấc mơ đó, nó là một hay khác. Đây là cái chỗ mình phải suy nghĩ. Thành ra mình biết là trước hết là tâm mơ tạo ra tất cả. Thế cho nên mình phải thấy là những cái suy nghĩ của mình ở trong đó, mình thấy mình có một cái thân và mình có những cái suy nghĩ, nó cũng do cái tâm mơ mà ra. Cho nên bảo nó khác là không phải. Nhưng mà bảo nó là một, cái tâm mơ nó tạo ra cả ngài Tông Khách Ba, nó tạo ra cả các đệ tử, nó tạo ra như vậy. Mà cái tâm suy nghĩ của mình ở trong giấc mơ ấy, thì nó chỉ có khởi lên được là khi nó có căn cái cảnh thôi. Chứ còn nó không có tạo ra được cái cảnh giới, mà nó chỉ khởi lên được là đáp ứng theo căn cảnh lúc đó. Mình thấy như vậy, mình đảnh lễ, mình cung kính, nó chỉ khởi lên được cái cung kính khi nó đối trước cảnh thôi. Thế cho nên nói nó là một cũng không phải, nói nó khác nhau cũng phải. Nên trong đạo Phật thường nói không phải một, không phải khác. Rồi khi mình nghe mà khó hiểu quá, nhưng mà sự thật nó như vậy. Nhưng mà hai cái nó có một cái liên hệ với nhau. Nếu bây giờ cái người ở trong giấc mơ đó, cái người đó mà nghĩ rằng là bây giờ nếu nói nếu cái người nó nghĩ thì nó có kể sang cái giấc mơ thứ hai, tức là khi mà đảnh lễ ngày đến trước đó, như là nhưng mà để ngài ấy là cho mình đục bàn chân ấy đó, thì lúc bây giờ cái tự nhiên nó chuyển sang giấc mơ khác. Nhưng mà trước khi mà nằm ngủ hôm trước thì là cái cảm nó bắt đầu làm cho tôi bắt đầu cảm thấy nó mệt, nó nặng, nó khó chịu, khó ngủ luôn. Cho nên trong lúc đó nằm mới niệm ngày Quan Âm, niệm ngày Quan Âm như vậy, rồi sau đó nó mới thấy nhẹ, rồi một lát đó thì mình mới ngủ mơ đi như vậy. Thì bây giờ sang cảnh thứ hai thì tự nhiên tôi gặp gặp ông thân sinh của tôi, tức là bố tôi, gặp ông bố. Và cái lúc mọi người đi ăn cơm, thế tôi mới đến, tôi kêu bố đi ăn cơm, tôi kêu bà đi ăn cơm, thì như là ông không đi. Và một lát thì tôi thấy ông như là ông yếu, thì tôi mới dẫn ông đi. Thì tự nhiên khi tôi dẫn ông đi thì nó lại qua một con suối, qua con suối như vậy. Thế khi đi qua con suối thì tự nhiên ông đi nữa. Thì lúc mà tôi lội xuống suối thì nó thấp xuống, thì ông không đi tôi mới kéo ông cũng mới ngồi trên vai tôi. Thì ông con người cũng nặng chứ. Mà lúc đó mình lại bước xuống dưới dòng suối nữa, để hai cái chân của mình nó nặng xuống, chịu xuống một cái. Và cái thân của ông nó đè nặng trên mình. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi phải đưa ông bố tôi nó qua cái dòng sông, nó vào trong căn nhà đó, nó lên cái trên gác đó, để nó mới đến chỗ ăn cơm. Thì cái bước mà hai cái chân nó như là nó không chấp nổi đó, thì tôi mới tự nhiên trong giấc mơ tôi mới niệm ngày Quan Âm. Tôi mới niệm ngày Quan Âm như vậy. Tôi mà tự nhiên trong đó nó có một cái là ngài Quan Âm đừng bỏ con. Đó. Tôi niệm như vậy đó, thì tự nhiên hai cái chân nó mạnh ra. Mà tự nhiên nó đi được. Nó đi mạnh, mà tự nhiên mình thấy là ở trong giấc mơ mình thấy là cái lực của mình đó, nó thắng được cái nặng trĩu ở nơi hai cái đầu gối đó. Thắng được, nó đi lên cho đến vào trong cái nhà. Thế như vậy thì cái tâm nó tạo ra cái thế giới của nó. Cái con người ở trong giấc mơ của mình, nếu cái tâm của mình nó chuyển thì nó ảnh hưởng đến cái cảnh của giấc mơ. Cái tâm mình ở trong giấc mơ, cái tâm cá nhân mình trong giấc mơ nó gặp một cái cảnh nặng, nó đi không nổi. Thế bây giờ cái tâm ở trong cái cảnh đó, nó mới chuyển, nó mới niệm ngày Quan Âm một cách chân thành như vậy á, thì tự nhiên cái nó chuyển cái cảnh thành ra là mình đi được. Chứ không phải là cái tâm mơ nó cứng ngắc và nó bắt rằng là cái con người ở trong giấc mơ nó phải suy, phải nghĩ theo nó. Nhưng nếu cái người trong giấc mơ suy nghĩ khác đi á, thì tâm mơ nó chuyển theo. Thế cho nên giữa hai cái tâm nó có một cái liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên khi nói rằng là tâm tạo ra tất cả, thì nó không phải là cái tâm đang suy nghĩ này của mình đâu. Nhưng mà bảo là một niệm này của mình á, nó có thể tạo ra tất cả, thì nó có nghĩa là như vậy. Bởi vì một cái niệm đang suy nghĩ của mình ở đây, nó có thể ảnh hưởng được cái tâm mà tạo ra tất cả. Nếu mà một cái niệm của mình đang ở đây mà tiếp tục vọng, ví dụ mình nói trong giấc mơ, mình tiếp tục mơ nữa, nó thành cảnh khác, mà trong mỗi cảnh như vậy á, thì ví dụ mới đầu mình đi kêu ông bố mình ăn cơm, xong rồi mình khi ông bố đi nó nặng chẳng hạn vậy, thì nó là một cảnh. Bây giờ mình truyền tâm thì nó thành một cảnh khác, nó thành một cảnh nhẹ nhàng, mình đi được chẳng hạn vậy. Nhưng nếu mà mình tiếp tục không có tỉnh thì cái tâm mà suy nghĩ nó ở trong mình á, nó tiếp tục nó tạo cảnh nữa. Thành ra tâm mơ là tâm nào? Tâm mơ không phải đứng ngoài, không phải là một cái gì ở ngoài mình. Tâm mơ như vậy á, nó cũng chính là cái tâm thức của cái người ở trong giấc mơ. Nhưng mà cái tâm thức ở trong giấc mơ nó không có tỉnh. Và lúc bây giờ đó, cái tính chất mơ của nó hiện ra một cái cảnh giới. Và nếu nó không tỉnh, nó không thức dậy, thì cái cảnh giới nó sẽ chuyển biến hoài. Và nếu một ngày nào nó chuyển qua rất nhiều cảnh, lúc bây giờ cái người nó nghĩ là do đó cho nên tất cả mọi cảnh nó là không. Nó không thực có, nó vô thường, nó biến hoại. Cho nên mình không có chạy theo nó nữa. Mình không có nghĩa là duyên theo nó để mà cứ muốn cái này, muốn cái kia. Đấy, dù là bảo là niệm ngày quan âm hay gì đi chăng nữa, mình chấm dứt tất cả những cái hành động đó, thì tự nhiên là cái tâm thức ở trong giấc mơ đó của mình á, từ từ nó rút lại hết bao nhiêu cái lực để tạo ra cảnh, rút lại. Và khi mà nó không có cảnh nữa thì tự nhiên mình sẽ thức dậy, tức là giác ngộ. Cho nên Đức Phật dạy cho người ta giác ngộ, Đức Phật dạy các cái pháp cho người ta lìa bỏ những cái đam mê đắm trước này nọ, tham sân si, để từ từ tâm người ta nó rút lại về nó và nó tỉnh. Khi cái tâm nó tỉnh, cái nó biết ngay là cái gốc gác của tất cả những cái gì mà nó đã từng xảy ra, nó từng sống, nó từng kinh nghiệm, cái gốc gác đó là cái tâm niệm. Một tâm niệm của mình mà do nó không có tỉnh, cho nên nó vào trong cơn mơ. Tức là do nó không giác, cho nên nó thành vọng. Đó là Đức Phật khai ngộ, khai mở cho người ta là ở cái điểm đó. Cho nên từ đó mà mình suy xét thì mình biết rằng là rốt cuộc ra thì tâm mơ tạo ra giấc mơ, tạo ra cảnh giới xung quanh, tạo ra một con người và nhiều người ở trong đó, và tạo ra những suy nghĩ ở trong đó. Nhưng mà tâm mơ và sự suy nghĩ của mình ở trong đó thực ra nó là một. Nếu mà ở trong giấc mơ đó mình có một thiện tri thức dạy cho mình, bảo ông đừng có duyên gì hết, ông cũng đừng có duyên với ta, ông đừng có thấy ta là thật, ông đừng thấy tất cả đều là không có thật, ông xả hết tất cả, thì tự nhiên mình sẽ tỉnh giấc. Chính cái tâm suy nghĩ của mình ở trong giấc mơ, nó là tâm mơ, nó tiếp tục mơ và chính nó sẽ tỉnh. Thành ra thực ra nó chỉ là một suy nghĩ đáp ứng theo cảnh trước mắt. Và cái tâm mơ là cái tâm tạo ra tất cả mọi cảnh, nhưng mà cả hai gốc là một. Và cái quyết định mơ, quyết tỉnh, vọng với giác, nó vẫn nằm ở nơi cái tâm thức cá nhân của mình. Cái tâm của mình á, nó tạo ra cái cảnh xung quanh mình, nó tạo ra cá nhân của mình, con người mình trong đó. Và trong đó mình gặp cảnh, mình có những suy nghĩ của mình, mình có những tình cảm của mình. Và nếu những cái suy nghĩ tình cảm của mình á, nó được học theo Phật Pháp á, thì nó sẽ rút hết cái năng lực mơ của nó về nó, và nó sẽ thấy ra cái chân thực tất cả là không, tất cả tịch diệt, những cái có đều như huyễn, đều là cảnh như huyễn, đều do nghiệp tạo thành. Thì đó là cái ý nghĩa cho mình biết là Đức Phật thuyết pháp mà sau khi giác ngộ khai mở cho người ta ở chỗ đó. Vì vậy, để mình đừng có lấy làm lạ rằng là tại sao một niệm vọng động của mình thôi mà nó có cả y báo, chính báo đủ thứ trong này, mà lại nói là lìa ngoài nó ra không có cái pháp nào khác hết á. Ở đó mình hiểu được như vậy phần nào thì mình sẽ nghe tiếp được. Ở đây Ngài nói tiếp là nó tùng duyên nhi khởi nhưng duyên vô tự tính toàn thể pháp giới. Thì thường thường mình nghe nói duyên khởi quy về cái tâm. Bây giờ đến một cái mặt nữa khó. Ở đây Ngài triệt ngộ, Ngài phân tích về tâm mà theo thiền, thiền tâm, thiền sư, cho nên nó rất khó. Mình nghe phải chịu khó, bốc khói một tí. Bây giờ mình mới nói là tóm lại như vậy là tất cả do tâm tạo, cho nên tâm, mình nghĩ tâm là một cái gì mà nó có chất thực, mình nắm được, nhưng mà không phải. Đây là chỗ rất là khó nhất trong đạo Phật, nó làm cho mình hết phương cách để mà chấp trước. Mình nghĩ rằng là tất cả cảnh ở trong giấc mơ đó, nó do giấc mơ tạo ra, nó do cái tâm mơ tạo ra, thế cho nên nó như huyễn và cái tâm mơ là có thực. Mình nghĩ như vậy là sai. Mình nhớ lại cái câu mà Ngài nói, toàn tâm tức là cảnh, toàn cảnh tức là tâm. Thế cho nên một khi mình đã phát giác ra được các cảnh này đều là do tâm hiện, thì đồng thời mình cũng phải nhớ một điều là tâm không có ngoài các cảnh đó. Bây giờ muốn biết cái tâm mà nó hiện cảnh đó nó là gì á, thì mình không có được lìa khỏi cảnh đó mà đi tìm cái tâm đó, mà mình phải quan sát cái cảnh đó. Khi quan sát cái cảnh đó thì mình sẽ thấy duyên khởi. Mình ở trong đó, mình phải có cái thân. Ở trong cái tâm đó, mình phải có thân, mình phải có cảnh. Mình là cái gì thì nó phải có cái cảnh. Ví dụ mình là ông thầy thì nó phải có Phật tử. Đó, mình đang đứng thì nó phải có mặt đất. Mình đang bay thì nó phải có khoảng không. Nó phải có tất cả những cái duyên khởi như vậy. Các nhân duyên nó phối hợp lại như vậy thì nó mới có các cảnh hiện ra. Các cảnh nó hiện ra như vậy ấy, thì chính các cảnh đó là cái tâm ấy. Chứ đừng nghĩ là tâm là một cái vật liệu, vật chất gọi là cố định và có chất thể vững chắc như nhất rồi nó tạo ra cái giấc mơ. Nó không phải như vậy. Thành ra đây là một cái điểm rất khó vô cùng. Nói tóm lại, nếu mình hiểu cái chỗ tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, sắc tức không, không tức sắc, mình hiểu cái đó thì mình có thể tiếp tục suy cứu về các cái lý ở đây. Thì như vậy là tóm lại, từ tâm mà lại luận về duyên khởi. Thì khi mà luận về duyên khởi thì mình lại nghĩ như vậy là cái thân này có hả? Cái bàn, cái ghế nó có hả? Ngài Tông Khách Ba là có hả? Nhưng mà thực ra, tại vì tất cả cái đó nó duyên với nhau, nó ra cái cảnh của giấc mơ. Cái cảnh của giấc mơ, tức là tâm mơ, nó do duyên khởi. Nhưng các duyên đó, chính các duyên đó lại không tự tính. Các duyên đó lại là do tâm mơ hiện ra. Thấy nó như vậy á. Để cho chi vậy? Để cho tâm mình á nó phải vào trong cái trung đạo, cái huệ quán nó mới xuất phát, để cho tâm mình nó không có một cái chỗ chấp trước. Thế nó chấp vào, nó bám vào một cái chỗ nào, nó cho cái đó là cái gốc gác thật có, là nó trở thành hí luận, bị kêu là hí luận. Cho nên chính như vậy mà điểm này nó rất là khó khăn cho chúng ta suy xét. Cố à, đây cái câu nói của Ngài: tùng duyên như khởi, nguyên thử nhất niệm. Vốn một niệm này nó vốn nó là pháp giới. Bây giờ Ngài à, khi nãy mình dùng thí dụ giấc mơ, bây giờ nó là cái pháp giới, là nơi mà các pháp hiện ra, nơi là sự thật của các pháp. Thì nó tùng duyên mà khởi, mà duyên nó lại không có tự tính, nó là toàn thể pháp giới. Toàn thể của nó là pháp giới. Cố đắc hoành biến thập phương, thụ cùng tam tế. Cho nên nó mới có thể mặt à, ngang của nó thì nó biến khắp mười phương, mặt à, dọc này của nó thì nó cùng hết cả ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Một cái niệm của mình ly quá tuyệt phi, nó không có một cái sai lầm, nó chấm dứt tất cả mọi cái sai trái, bất khả tư nghi. Giờ này kết luận nó bất khả tư nghi. Một niệm của mình nó hiện ra tất cả thế giới, y báo chính báo, nó biến cùng hết cả thế giới. Pháp nhĩ cụ thử oai thần, pháp nhĩ cụ thử công dụng. Đến đây ấy, thì đến tổ triệt ngộ cũng hết cách nói rồi. Nên đây Ngài kết luận là cái pháp nó như vậy á, cái chân lý của pháp nó như thế đó. Nó có những cái oai thần như vậy, nó có những cái công dụng như vậy. Bây giờ mình biết điều, khi mình lấy thí dụ á thì mình có hai thế giới, một thế giới mơ, một thế giới tỉnh. Đó là cái thí dụ. Nhưng mà trong cái sự thực của hiện hữu này, cái thí dụ nó chỉ nói được một phần nào thôi. Sự thực của cái hiện hữu của mình á, thì nó không có hai thế giới mê ngộ, mà nó chỉ có một thế giới. À, tâm mình vọng nó ra bao nhiêu cảnh, khi nào trở về chân á, nó chấm dứt. Nó có một cái đứng ngoài, và nó chỉ là sự chấm dứt, chứ nó không có một cái gì đứng ngoài cái vọng đó để mà gọi là hai thế giới. Cho nên một khi mà mình đã thấy ra được cái ý nghĩa đó rồi á, mình thấy ra ý nghĩa đó rồi á, thì mình thấy là ngoài, bây giờ trở lại với thí dụ giấc mơ đi, ngoài giấc mơ nó không có một cái gì nữa hết. Tức là ngoài cái niệm của mình nó sinh khởi ra tất cả, nó không có để mà bảo là có hai thế giới. Thế cho nên một niệm của mình thì cái thế giới duyên khởi mà mình nhìn thấy này, thì nhìn thấy vũ trụ bao la không cùng tận, nó đều nằm trong một niệm hết. Và bây giờ mình nói một cái gì đi chăng nữa đó, mình bảo là tôi có khám phá được cái vũ trụ nữa gì, bao nhiêu cái vũ trụ, vô lượng vô biên vũ trụ cũng chỉ nằm trong một niệm thôi. Tại vì ngoài một niệm đó, nó không có một cái gì nữa hết. Cho nên tất cả những gì mà con người ta thấy có đó, nó đều vậy. Bây giờ mình thí dụ như một cái người ta mơ, mà người ta mơ luôn, người đó không bao giờ tỉnh lại nữa, chấm dứt cái sự đó đi, cái giấc mơ đó nó vĩnh viễn, thì cái mơ đó nó ra vô lượng vô biên cảnh giới. Người đó sẽ trải qua nghĩa là vô lượng vô biên kiếp, gặp cảnh giới vô lượng vô biên, nhưng nó cũng chỉ nằm nơi một cái niệm vọng đó thôi. Không phải là một cái niệm vọng đó mà nó mất đi, rồi một cái niệm vọng thứ nhì nó sẽ khởi lên một cái thế giới vọng thứ nhì, mà chỉ nơi một cái niệm vọng đó thôi, mà nó bao trùm hết tất cả mười phương ba đời đều ra khỏi nó. Thế nó nói có là phải nằm ở trong nó. Đến đây này nói bất khả tư nghi. Ôi chà, cái thần lực, thần oai thần của nó như thế, cái công dụng của nó như vậy, bất khả tư nghi. Một khi mà nó không có cái gì khác thì nó trở thành ra là không phải là vọng nữa. Sở dĩ Đức Phật lập nó thành vọng là để cho mình ngộ ra, cho mình giác ra cái sự thật của nó. Nhưng khi mà mình đã giác ra cái sự thật của nó rồi đó, thì lúc bây giờ nó không phải là vọng nữa, mà lúc bây giờ nó trở nên bất khả tư nghi. Bây giờ mình mới, Ngài mới phân tích cái niệm như vậy để làm gì vậy? Một niệm tâm của mình á, một niệm tâm của mình nó kinh khủng như vậy á, để phân tích cho mình thấy. Ngài mới nói: kim dĩ thử niệm, niệm ư Tây Phương A Di Đà Phật, cầu sinh cực lạc tịnh độ. Nay á, mình mới lấy cái niệm đó để là nói cho mình biết, này mình nói là niệm Phật là như thế nào. Mình mới niệm cái cảnh giới, niệm về Phật A Di Đà ở cõi phương Tây, cầu sinh về cái tịnh độ cực lạc của Ngài. Chính đương niệm thời thì chính ngay cái lúc niệm ấy, Tây Phương Y Chính, là y báo chính báo của cõi Tây Phương, tại ngã tâm trung, đều ở ngay trong tâm của mình, chứ đâu cần phải đi nữa. Ngay khi mình niệm như vậy, mình phải biết cái lực niệm này nó bất khả tư nghi. Nhi ngã thử tâm, mà và lại cái tâm của mình dĩ tại Tây Phương y chính chi nộ, nó đã ở trong cái cảnh y báo chính báo của Tây Phương rồi. Như lưỡng kính giao quang, như hai cái mặt kính nó đối chiếu nhau, cái gương sáng của nó chiếu nhau, tương hàn hỗ chiếu, nó cùng thu nhau, nó chiếu lẫn nhau. Chiếu cái hoành biến thập phương chi tướng đã, nó đều chiếu cái không cùng của nó. Cảnh giới Tây Phương không cùng tận, mà cái niệm của mình vốn nó cũng chứa không cùng tận, bây giờ nó tương chiếu lẫn nhau. Nhược ước thụ cùng tam tế, nếu mà mình xét theo cái nghĩa mà dọc nó cùng hết cả ba đời, tắc niệm Phật thời, thì ngay khi mình niệm Phật tức kiến Phật thời, diệt tức thành Phật thời, thì cũng tức là lúc thấy Phật, cũng tức là lúc thành Phật. Cầu sinh thời và cái lúc mình cầu vãng sinh, tức vãng sinh thời, tức là lúc mình vãng sinh, diệt tức độ sinh thời, cũng tức là lúc mình độ sinh vậy. Tam tế đồng thời, cánh vô tiền hậu, ba đời quá khứ hiện tại vị lai đó cùng một lúc, không có cái nào trước cái nào sau. Đế võng châu quang, nan tề toàn thể. Đây là cái ánh sáng của hạt châu ở trên lưới của vua trời Đế Thích. Đây là nói về cảnh giới của Hoa Nghiêm. Thì khó mà ý, thì để dịch ý là khó mà nó lột tả hết được cái toàn thể này. Nam kha mộng sự lược loại nhất ban, Thì cái sự việc nó như là cái giấc mộng Nam Kha, là giấc mộng mà nó chỉ ngắn ngủi một chút, mà cái anh này nằm mộng trong một thời gian rất ngắn, mà anh thấy suốt cái cuộc đời của anh diễn ra. Thành ra sau cái Nam Kha, mộng Nam Kha, thì tôi cũng nhớ Nam Kha là chỉ cho tên ấy hay là chỉ cho một cái gì trong chuyện hồi mà mình đọc từ nhỏ mà tôi nhớ. Thì lược loại nhất ban, thì cái mộng Nam Kha nó chỉ tóm lược, nó chỉ là một cái tương tự như vậy thôi, chứ không có nói hết được cái ý nghĩa. Bây giờ ngài mới kết luận thử lý cái lý lẽ này, ngộ trì tối nào, giác ngộ được cái lý lẽ này là khó nhất. Tín trì tối dị, nhưng tín thì lại là dễ nhất. Đáng năng trực hạ thừa đường, mình chỉ việc nếu mà mình có thể cứ tiếp nhận lấy, tức là cứ tiếp nhận lấy, cứ đón nhận lấy cái sự việc ấy một cách trực tiếp. Chung tất toàn thân thọ dụng, thì rốt cuộc mình toàn thân mình sẽ được thọ dụng bằng cả cái toàn trọn vẹn cái thân của mình, nó được hưởng hết tất cả cái đó. Khả vị có thể nói là tham học sự cánh, chuyện đi tu học xong xuôi này. Thực sự điều này là sự thật, mình mà tin tịnh độ, mà mình tin đúng mức như vậy rồi đó. Tin đúng mức là tin sao, là mình hiểu cái cảnh giới cực lạc. Ở đây ấy, ngài phân tích ra để mình hiểu cái tâm niệm của mình nữa. Mình hiểu hai cái đó rồi mà mình tin là coi như xong, khỏi tu học gì nữa hết, thành công rồi. Sở tác dĩ biện hỷ, tức là những cái gì mà cái người theo Phật tu học coi như mình làm xong rồi. Như hoặc vị năng, còn nếu như mình chưa có thể như vậy được, thì đãn đương nhập tiện quán sát, tùy phận thọ dụng yên nhĩ. Thì mình cứ tùy theo mình á, mà quán sát cái lý lẽ đó tùy theo mình, rồi được phần nào á, thì mình hưởng được phần đó, tùy phần thọ dụng yên nhĩ. Còn nếu mà mình tin được trọn vẹn đó, là xong hết. Thành ra tu hành ba tăng kỳ kiếp, bao nhiêu tất cả những cái gì khó khăn, nếu bây giờ mình hiểu rồi mình áp dụng rất đơn giản, hiểu rõ ra tâm của mình, một niệm tâm của mình, hiểu rõ ra tất cả vũ trụ bao la không ngoài niệm tâm của mình. Đó. Rồi bây giờ dùng cái niệm đó niệm cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới ở đây này chưa nói, con nói mấy lần trước thôi. Cực lạc thế giới là cái thế giới quy về chân, mà quy chân mà tương ưng với lại cái vọng động của chúng sinh. Quy về chân thì không có gì hết, nhưng mà lại ứng theo cái vọng động của chúng sinh mà nó thành ra cảnh giới cực lạc vô cùng tận. Bây giờ mình lấy cái niệm vọng của mình, nhưng niệm vọng đó mình biết là nó bao chứa hết tất cả. Mình niệm cảnh giới đó thì cảnh giới nó nhiếp mình, nhiếp cái tâm của mình. Thì ngay chính cái lúc mình hiểu như vậy thì mình sẽ thấy rõ là ngay khi mình niệm Phật thì mình tức là Phật rồi. Ngay khi mình nguyện vãng sinh thì mình đã sinh rồi. Thì sau này có các tổ của tịnh độ Nhật Bản cũng chủ trương là mình vãng sinh ngay cái lúc mình tin, mình vãng sinh ngay cái lúc mình niệm danh hiệu Phật, chứ không phải đợi đến cái lúc lâm chung. Đó là theo cái ý nghĩa thâm sâu của chân lý. Nghĩa thâm sâu của chân lý nó như vậy. Bây giờ mình muốn nói thêm một chút. Để tại khái mình có thể thấy được cái hình ảnh. Một người nằm mơ, người đó bị lạc lõng xa nhà, có nhiều cái điều khổ đau, người đó nhớ nhà, người đó nhớ nhớ nhà cửa, nhớ vợ con, là người đó sống trong một cái hoàn cảnh xa xôi vô cùng. Người đó thường nói với những người trong giấc mơ là vợ con tôi mà bây giờ mà tôi muốn trở về tìm thì tôi cũng chưa có biết là ở đâu, nhưng mà tôi chỉ biết là xa lắm, có lẽ tôi đi cả đời tôi mà đến già đến chết cũng chưa về đến được. Thì có một người có trí, người ta mới vào trong giấc mơ của cái người nằm mơ đó, người ta mới nói rằng là thực sự ra vợ con của anh không có bỏ anh. Nếu mà anh tin điều đó đó, mà vợ con của anh luôn luôn có mặt bên anh, nếu mà anh tin điều đó, anh chấp nhận như vậy là nó xong xuôi hết. Nhưng mà người đó, người ta bảo chứ, một là người đó nói là tôi không tin tại tôi đi xa, mà bây giờ đây tôi khác hẳn rồi. Xưa tôi trẻ, tuổi tôi đẹp trai, tôi làm giàu, ở đây tôi già, tôi nghèo, tôi yếu. Vợ mà gặp chắc là chê rồi. Nhưng mà cái người trí ta nói là nếu anh tin đó, là được. Rồi điều thứ hai, xa quá, xa mắc xa lơ nữa. Nhưng mà trong lúc người đó mơ thấy mình khác hẳn, thấy mình ở xa, ở trên cái sự thực á, thì vợ con nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Cho nên á, người đó tạo ra một cái vấn đề ở trong cái giấc mơ của mình. Và người đó băn khoăn là không biết rằng là vấn đề của mình nó có được giải quyết hay không. Rồi khi người đó nghe một cái người nói cho mình là vấn đề của mình nó sẽ được giải quyết bằng cách là mình tin và mình hiểu, mình tin, thì người đó thấy sao nó khó tin quá, tự nhiên tin cái được. Thực ra mình chưa từng xa, nằm ngủ bên cạnh vợ, xung quanh mấy đứa con, nhưng mà mơ thấy như vậy. Thì cũng như mình đây giờ mà về cực lạc, về tịnh độ, mình nghĩ xa quá, quá về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật mới tới cực lạc. Mình nói xa quá xa. Nhưng mà xa là xa chỗ nào? Như là mình vừa nghe, xa là cái chỗ tâm vọng của mình nó tiếp tục nó vọng, tiếp tục nó vọng. Thành ra mình mang một cái thân của cái cõi con người, cõi ta bà này, rồi mình trôi lăn ở trong cái vọng nó tiếp tục như vậy nữa. Thành ra mình xa là xa ở trong cái vọng. Sự thật ra nó có vậy không? Thành ra tín thì sự thật nó sẽ xuất hiện, không tín thì sự thật nó không xuất hiện, vấn đề tiếp tục còn, tiếp tục nảy sinh. Bây giờ cái người đó tin rồi mà muốn tin lắm, nhưng mà nó cứ còn, sao thấy nó vẫn cứ còn làm sao? Người đó bây giờ tôi tin rồi, tôi vẫn thấy bất an, tôi vẫn thấy tôi xa vợ con. Cái người trí đó người ta phải chỉ dẫn, người ta mà cái hiện tại bây giờ của ông nó từ đâu nó ra, còn cái vợ con của ông nó là sự thật. Cái hiện tại bây giờ của ông nó là do một cái niệm mê của ông, Ông ở trong cái giấc mơ, hiện giờ ông đang ở trong cái giấc mơ. À, mà ông phải hiểu rõ những cái điều đó. Nếu ông hiểu thật rõ mơ thì tự nhiên nó thấy như thế. Mà dù là rất gần đi chăng nữa, nó vẫn có thể thấy rất xa. Dù là ở trên cái chỗ êm ấm đi nữa, nó vẫn có thể thấy là những cảnh khổ. Mơ nó có nghĩa là như vậy. Người đó giải thích cái giấc mơ cho cái người đó nghe. Nếu cái người đó tin được cái ý nghĩa mơ, tin được cái ý nghĩa sự thật thì nó còn gì để nói nữa. Bây giờ nó sẽ có hai cách. Một là người đó sẽ tỉnh lại. Khi người đó biết được cái sự thật của mình đó, nó đều là như huyễn hết, thì làm sao mơ tiếp được nữa. Thì nó tỉnh lại thấy đúng mình là vợ con nghe bên cạnh mình. Thành ra nếu mà mình tín rồi á, thì một là mình đến chỗ ngộ, tức là mình sẽ vãng sinh cực lạc thế giới. Vãng sinh cực lạc thế giới và giác ngộ. Còn hai á, là nếu mà mình tin, mà tin hoàn toàn, tin 100%, tin thật mạnh á, tin đến mức độ mà như là mình tin một người. Ví dụ một người, người ta nói mình như, mình đưa cho người đó một số tiền mà mình quên đếm. Người đó bảo, mình hỏi tôi đưa anh bao nhiêu, người đó bảo chứ anh đưa tôi 3.000. Nếu mình thực sự tin người đó hoàn toàn, mình cũng cần phải đếm lại. Thành ra nếu mình thực sự tin rồi đó, nhiều khi mình nghĩ không cần, tại sao phải cần về cực lạc nữa? Mình ở trong cực lạc rồi mà. Thấy chưa? Lúc đó, đó thì cái cõi này của mình đó, nó sẽ trở thành cái chỗ để mà mình tu Bồ Tát đạo một cách rất là an lạc và an tâm vô cùng. Cũng như một người tin hoàn toàn à, vậy là tôi đang mơ hả? Vậy là chắc chắn vợ con tôi đang ở bên cạnh tôi rồi. Mà mình tin thật rồi đó, thì mình bảo thôi khoan hẳn tỉnh, mơ tiếp chút cho nó vui. Tại vì đi đâu mất đâu mà mình phải vội vã hẳn tỉnh chi. Thì nếu mà cái tín á, cái một khi mình xây dựng cái tín tâm của mình á, vào cái tịnh độ cực lạc thế giới á, mà cái tín nó càng tăng á, thì tự nhiên nó sẽ có những cái pháp như vậy nó tới với mình. Mình sẽ thấy mình an lạc trong cuộc sống này. Chứ không phải là cầu sinh cực lạc là phải sợ cái cuộc đời này. Mà cầu sinh cực lạc với một cái niềm vui, vui luôn trong cuộc sống nữa. Nếu mà lòng tin của mình nó được vững chắc, nó được mạnh. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải nhận xét mà tu tập. À, thì mình tạm dừng đây à, mai nghỉ hả? Mai thứ bảy chủ nhật cho nghỉ. Nếu thứ hai chiều thứ hai mình sẽ nghe tiếp.
Nguyện